Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bính Ngọc xin chào quý vị, trước hết là vài hàng các tin chính hôm nay. Lãnh đạo của Đảng Quốc gia ông David Littleproud đối mặt với nguy cơ bị thách thức vị trí lãnh đạo. Phát biểu của cựu Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi người Hồi giáo chịu trách nhiệm về việc lan truyền thù hận và phải lan sóng chỉ trích. Trong giải quần vợt Australian Open thì tay vợt số 2 thế giới là Iga Swiatek đã bị loại sau trận đua chóng vánh trước Elena Rybakina. Sau đây là bản tin chi tiết. Lãnh đạo của Đảng Quốc gia ông David Littleproud cho biết ông vẫn tin tưởng vào thành tích lãnh đạo của mình sau khi nghị sĩ Colin Boyce tuyên bố sẽ kêu gọi bỏ phiếu thay đổi lãnh đạo vào tuần tới. Tuần trước, ông Littleproud thông báo Đảng Quốc gia sẽ rút khỏi liên minh với Đảng Tự do do bất đồng với lãnh đạo phe đối lập là bà Susan Lee về cách ba nghị sĩ chủ chốt của Đảng Quốc gia bỏ phiếu liên quan đến luật chống ngôn từ thù hận. Trả lời Sky News, ông Colin Boyce cho biết ông phát động việc thách thức lãnh đạo nhằm thúc đẩy Đảng Quốc gia khôi phục liên minh với Đảng Tự do. Theo quan điểm cá nhân của tôi, thì Đảng Quốc gia đang tự sát về mặt chính trị khi rút khỏi liên minh. Giờ đây, Đảng sẽ phải đối mặt với áp lực từ cánh hữu như là One Nation. Nếu đi một mình trong kỳ bầu cử tới, chúng ta sẽ không có đủ nguồn lực, không có quyền lợi đi lại, rất khó gây quỹ, và sẽ mất đi đội ngũ nhân sự tận tâm mà chúng ta có nhiều năm. Mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Timor-Leste. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày, bao gồm bài phát biểu trước Quốc hội nước này và cuộc gặp với Tổng thống Jorge Ramos Horta và Thủ tướng Sanahe Gusmao. Ông Albanese cho biết ông rất vinh dự được nhận sự đón tiếp nồng hậu. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ trong phát triển kinh tế. Đây là quốc gia trẻ nhất của châu Á, đồng thời là thành viên mới nhất của ASEAN. Họ đã trở thành thành viên chính thức tại hội nghị ASEAN gần đây, và đó là điều mà Úc đã ủng hộ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cách thức khai thác mỏ khí Greater Sunrise ngoài khơi của biển Timor vẫn là điểm căng thẳng. Dự án trị giá 50 tỷ đô la Úc này đến nay vẫn chưa được triển khai do bất đồng về việc nên xử lý khí đốt tại Darwin hay tại thủ đô của Timor-Leste. Chuyển qua tin khác, Bộ trưởng Tài chính ông Jim Chalmers cho biết mức tăng của lạm phát hàng năm là lời nhắc nhở rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để ổn định nền kinh tế Úc. Tỷ lệ lạm phát của Úc đạt 3,8% trong năm tính đến tháng 12, tăng so với mức 3,4% của tháng 11. Lạm phát lõi ở mức 3,3%, tăng nhẹ so với 3,2% của tháng trước. Những số liệu này sẽ được Ngân hàng Trữ Kim Úc xem xét khi hội đồng họp bàn về lãi suất vào thứ Ba ngày 3 tháng 2. Ông Chalmers cho biết mức tăng này không nằm ngoài dự đoán. Những con số hôm nay là lời nhắc quan trọng rằng chúng ta luôn còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết các thách thức lớn của nền kinh tế. Áp lực giá cả dai dẳng, vấn đề năng suất kéo dài hàng thập niên cùng với bất ổn kinh tế toàn cầu, lạm phát đã tăng lên hôm nay, cao hơn mức chúng tôi mong muốn. Chúng tôi đã dự báo điều này, nhưng điều đó không khiến cuộc sống của người dân dễ dàng hơn. Hội đồng Imam Quốc gia Úc đã lên án những phát biểu thiếu hiểu biết của cựu Thủ tướng Scott Morrison sau khi ông dường như đổ lỗi cho người Hồi giáo Úc liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Bondi. Phát biểu tại một hội nghị về chống bài Do Thái ở Jerusalem, ông Morrison kêu gọi các lãnh đạo Hồi giáo xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho hoạt động của mình, thiết lập hệ thống công nhận các nhà thuyết giáo, thành lập một tổ chức có quyền kỷ luật những người truyền bá tư tưởng cực đoan. Thượng nghị sĩ tự do Andrew Pratt cho rằng đề xuất này đáng để thảo luận và nói rằng cộng đồng Hồi giáo Úc cần có trách nhiệm tập thể với các vụ cực đoan. Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy nói rằng những phát biểu này làm chia rẽ xã hội. Điều chúng ta cần là những khoảnh khắc đoàn kết để gắn kết người dân Úc lại với nhau. Việc Đảng Tự do quy trách nhiệm cho 1 triệu người Úc theo đạo Hồi vì hành vi ghê tởm của 2 cá nhân ở Bondi là điều đáng xấu hổ. Một lần nữa, họ lại chia rẽ xã hội để che đậy sự bất ổn nội bộ của chính mình. Trong tuyên bố chính thức, Hội đồng Imam Quốc gia Úc kêu gọi các chính trị gia kể cả cựu chính trị gia, thận trọng hơn trong phát ngôn và tránh sử dụng ngôn ngữ gây chia rẽ. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Chuyển qua các tin thế giới, dân biểu của đảng Dân Chủ Hoa Kỳ Ilhan Omar đã trở thành mục tiêu tấn công trong lúc đang phát biểu, khi một người đàn ông dùng một ống tiêm phun một chất lỏng chưa xác định về phía bà trước khi bị lực lượng an ninh khống chế. Vụ này xảy ra tại một cuộc gặp gỡ cử tri ở thành phố Minneapolis trong bối cảnh các biện pháp trấn áp bạo lực liên quan đến nhập cư đang gây bất ổn, sau khi hai công dân Mỹ bị sát hại trong tháng này. Người đàn ông đã ngắt lời bài phát biểu trước khi bị khống chế và đưa ra ngoài, trong khi bà Omar tiếp tục phát biểu. Bộ trưởng An ninh trong nước, Noem phải từ chức hoặc là đối mặt với luận tội. Thực tế là những kẻ như người đàn ông xấu xí vừa rồi không hiểu rằng Minnesota rất kiên cường và chúng tôi sẽ tiếp tục vững vàng trước bất cứ điều gì họ ném vào chúng tôi. Bà Omar là người thường xuyên bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích. Chỉ vài giờ trước vụ tấn công thì ông Trump đã công kích bà tại một cuộc vận động tranh cử ở Iowa nhắm vào nguồn gốc Somali của bà. Quay trở về Úc thì đại sứ Trung Quốc tại Úc là ông Xiao Cheng đã cảnh báo chính phủ Úc không nên thu hồi cảng Darwin từ một tập đoàn hạ tầng tư nhân của Trung Quốc. Tập đoàn Landbridge hiện đang vận hành cảng theo hợp đồng thuê dài hạn, được ký kết sau quá trình đấu thầu công khai của chính phủ lãnh thổ Bắc Úc. Tranh cãi chính trị gia tăng khi chính phủ liên bang xem xét lại hợp đồng thuê 99 năm do lo ngại an ninh quốc gia và thay đổi trong quan hệ ngoại giao. Đại sứ Xiao bảo vệ thỏa thuận ban đầu và đặt câu hỏi về tính đạo đức của việc thay đổi điều khoản khi cảng đã bắt đầu xin lời. Tôi thực sự nghi ngờ về giá trị đạo đức ở đây. Khi thu lỗ thì các anh cho doanh nghiệp nước ngoài thuê. Đến khi bắt đầu có lãi thì muốn lấy lại. Đó không phải là cách làm ăn. Tổng thống Israel Isaac Herzog xác nhận ông sẽ thăm Úc vào tháng tới theo lời mời của Thủ tướng Anthony Albanese. Chuyến thăm kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 8 tháng 2, bao gồm các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao Úc và những người sống sót trong vụ tấn công khủng bố tại Bondi. Chuyến thăm được một số lãnh đạo cộng đồng Do Thái hoan nghênh, nhưng vấp phải phản đối từ các nhóm ủng hộ Palestine, bao gồm Hội đồng Do Thái Úc và một nhóm đảng viên của Đảng Lao động. Nhóm Palestine Action Group cho biết, họ đang lên kế hoạch cho một ngày biểu tình trên toàn quốc để phản đối chuyến thăm này. Chuyển qua tin thể thao, trong lòng quần vợt thì Elena Nuribaikana đã chấm dứt hy vọng toàn hoàn tất bộ Grand Slam trong sự nghiệp tay vợt số 2 thế giới Iva Świątek bằng chiến thắng thuyết phục sau 2 set tại tứ kết Australian Open. Hạt giống số 5 người Kazakhstan đã lập lại chiến thắng trước tay vợt Ba Lan với tỷ số 7-5-6-1. Chỉ sau 1 giờ 35 phút. Chiến thắng này cân bằng thành tích đối đầu giữa hai tay vợt ở mức 6-6. Trước đó, Rybakina cũng từng đánh bại Świątek tại Melbourne Park năm 2023, trước khi để thua Arina Sabalenka trong trận chung kết. Chuyển qua tin Việt Nam, Đồng Nai đẩy nhanh mở rộng mặt bằng mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Ủy ban Nhân dân của tỉnh Đồng Nai cho biết đang tăng tốc bồi thường, mở rộng mặt bằng của dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo ban quản lý dự án thì các đường cao tốc phía Nam, để triển khai dự án, tỉnh cần thu hồi 4 hectare đất tại các xã Nhân Trạch, Long Thành và An Phước. Đến nay toàn bộ diện tích qua xã Nhân Trạch đã được bàn giao, nhà thầu đã tiếp cận công trường. Tuy nhiên, đoạn từ nút giao lộ 51 đến điểm nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vẫn còn vướng 63 trường hợp chưa bàn giao, trong đó có 6 gia đình phải giải tỏa trắng. Còn bây giờ sẽ là tin hối suất. Ngày hôm nay, 1 đô la Úc đổi được 18.100 đồng Việt Nam, tương đương với 67 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai tại các thành phố lớn của Úc. Perth, trời nắng cao nhất 34 độ. Adelaide có mây rải rác cao nhất 36 độ. Melbourne có mây rải rác, buổi trưa 26 độ. Hobart trời mây 22 độ. Canberra trời nắng cả ngày cao nhất 34 độ. Wollongong và Sydney nhiều mây, 25 đến 29 độ. Newcastle trời mây, cao nhất 27 độ. Brisbane mây rải rác, cao nhất 30 độ. Cairns có một vài cơn mưa, buổi trưa 32 độ. Và Darwin có thể có mưa, khả năng có dông, cao nhất 31 độ.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.